Mai Hoa kính chào quý vị đến với chương trình Nhạc Việt xưa và nay kỳ 16. Trong số này, chúng ta sẽ quay lại với âm nhạc thiền chiến. Như những số trước, Mai Hoa và anh Tuấn Tôm đã giới thiệu tới quý vị, phần lớn các nhạc sĩ của giai đoạn này được giới thiệu trong chương trình là những nhạc sĩ gốc Bắc. Thế thì thưa anh Tuấn Tôm, không biết rằng trong giai đoạn tiền chiến của mình thì có một cái nhạc sĩ nào cũng nổi bật mà từ miền Nam ra không thưa anh?
Những cái sinh viên của Việt Nam thời điểm đó ở miền Nam đều đi ra học ở ngoài Bắc. Và ngoài Bắc hồi đó nó có trường Cao đẳng Đông Dương. Thì cái trường này cũng là một cái trường mà thu hút tất cả nhân tài của khắp nước. Và trong số đó thì có Lưu Hữu Phước là con chim đầu đàn của một trong những cái nhóm của sinh viên miền Nam được ra. Và dẫn đầu trong cái nhóm nhạc này thì ông có rất nhiều cái hoạt động về âm nhạc, về hướng đạo. Và những cái lòng yêu nước của ông đã thôi thúc cái thanh niên bằng rất nhiều cái nhạc phẩm mà ông sáng tác. Cái nhạc phẩm đầu tay của ông là năm 1939, ông sáng tác cùng với ông Mai Văn Bộ đặt lời tiếng Pháp. Đó là bài La Marche de Zetudion. Cái bài này nó cũng có nghĩa là gọi là học sinh hạnh phúc thì nó đúng hơn, bởi vì hồi đó là ông viết cho cái câu lạc bộ học sinh của trường trung học Petruski. Cái bài hát này thì nhanh chóng nó trở thành là bài hát chính thức của học sinh miền Nam bấy giờ. Năm 1941 thì Tổng hội sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này làm bài hát chính thức. Và khi đó Lưu Hữu Phước đã viết lại lời tiếng Việt với tên gọi là Thanh niên hạnh phúc.
Này anh em ơi, tiến lên đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng nhau ta đi xa gì thân sông, cùng nhau ta thốt gươm, cùng nhau ta đứng lên, dù kia chưa cha xong thì ta luôn có bên. Lầm than bao năm ta đau khổ biết mấy, vàng đã găm vong loài muôn thú lung linh, loài nó chút lấy máu đào chúng ta làm ta.
Ngày sinh viên ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi 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 mở đường khai lối. Kia non sông nước xưa truyền muôn năm chưa quên, nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn.
Ôi thanh xuân như gương trong sáng, đừng tiếc mau nông tài sinh ra. Thời khó thế khó khó làm yêu ta, dù muôn trong gai vững lòng chi xác, đường mới tiên phong mắt nhìn xa bốn phương, tung cánh hồn thiếu niên ai đó cản trở. Sinh viên ơi, mau tiến lên dưới cờ, anh em ơi, một cuộc này đến giờ, tiến lên cùng tiên gió tung nguồn sông cháy trong lòng ta ngàn mơ lửa hồng.
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ra Bắc học trường Cao đẳng Đông Dương và có một loạt những sáng tác như anh vừa kể. Thế thì trong khoảng thời gian đó có lúc nào ông quay lại miền Nam không thưa anh?
Ông Lưu Hữu Phước thì ông không có về lại miền Nam mà ông ở lại miền Bắc và ông tập kết, ông ra ngoài đó luôn. Và ông tên thật ông là tên Huỳnh Minh Xuyên. Sau này chỉ biết là một số cái nhạc phẩm mà người ta viết là có tên Huỳnh Minh Xuyên, đó là chính là tên ông Lưu Hữu Phước.
Thưa anh, mặc dù biết rằng là xuất phát khởi đầu của người thanh niên Lưu Hữu Phước là tình yêu nước và tình yêu dân tộc, nhưng mà rồi sau đó ông ở lại trong lòng cộng sản và trở thành một đảng viên cộng sản, mà cái sáng tác của cái người đảng viên cộng sản này vẫn được hai cái nền đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa lấy làm quốc ca của mình, thì điều này nó có phản chính trị không thưa anh?
Cái này về phía chính trị cũng đã có một số cái người đặt vấn đề này ra, nhưng tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn mà đệ nhất Cộng Hòa, người ta cũng đặt vấn đề cái này ra rất là nhiều như chị Mai Hoa nói. Nhưng mà cuối cùng người ta thấy rằng là bản nhạc này nó, thứ nhất là ông này viết năm 1938. Thời điểm 38 thì đâu đã có cộng sản, đâu đã có cộng hòa gì đâu. Nó viết hoàn toàn là thanh niên, là cái tình yêu nước. Mà cái bản nhạc nào nó nói lên được cái tình dân tộc, cái tính yêu nước và cái tính hiệu triệu, cái tính phấn đấu chung sức đi lên thì người ta chọn thôi. Thành ra là ở miền Nam rất là nhiều người ta tranh cãi. Và ông Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn quyết định chọn bài này, bởi vì ông nói rằng bài này viết năm 1938. Thời điểm đó Việt Nam chưa có miền Bắc, chưa có miền Nam, và chỉ là thuộc địa của Pháp. Về cái nội dung á, thì người ta có chỉnh lại để cho nó phù hợp với cái giai đoạn mới này. một cái quyết định nó có tính dân tộc tính ở trong trong quyết định đó, và nó rất là minh bạch rõ ràng.
Kính mời quý vị lắng nghe bài Tiếng gọi công dân được phát trong chương trình phát thanh Đài Tiếng nói nước Việt Nam vào ngày 30 tháng 8 năm 1971.
Bây giờ là 0 giờ.
Thưa, vừa rồi là bài quốc ca Tiếng gọi công dân được phát trong chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói nước Việt Nam ngày 30 tháng 8 năm 1971. Trong chương trình phát thanh này thì giọng nữ nói bây giờ là 0 giờ là của cô Nguy Xuân, còn giọng nam là của ông Hồng Phúc với tiếng đàn thập lục lúc mở màn là của cụ Bửu Lộc. Và Mai Hoa cũng xin cảm ơn anh Tấn Lộc Huỳnh đã sưu tập và chia sẻ đoạn phát thanh này trên YouTube. Quay lại với chương trình thì trong thời gian nhạc sĩ Lưu Phước học ở trường cao đẳng Đông Dương và có rất nhiều sáng tác âm nhạc, thì không biết là ông có những kết nối gì với những nhạc sĩ ở ngoài Bắc không thưa anh?
Lưu Phước là một trong thanh niên, một trong những thế hệ thanh niên đầu tiên của miền Nam, rất là giỏi về âm nhạc và rất là giỏi tiếng Pháp, và là như tôi nói là có tinh thần yêu nước bùng cháy. Thì ông là một người hoạt động cùng một thời với ông Trần Văn Khê, và hai người này đều đậu vào trường y dược của Đại học Đông Dương. Và khi ra ngoài Hà Nội để cùng học thì ông Trần Văn Khê thì phải quay về lại, chỉ còn lại ông Lưu Phước ở lại tiếp tục hoạt động. Và thời điểm đó thì trong cái ảnh hưởng của mặt trận bình dân của Pháp, thì ở Việt Nam là cái cao trào dân chủ Đông Dương năm 36-39, thì hồi đó nó thôi thúc tất cả những thanh niên không có chính trị mà người ta chỉ là lòng yêu nước và trí thức, người ta giác ngộ được, người ta nhìn thấy được cái tương lai của cái dân tộc Việt Nam. Thành người ta viết rất là nhiều thế hệ nhạc, nhạc sĩ và thế hệ thanh niên, hầu hết người ta sáng tác đều đâu đó người ta nói đến cái tình yêu nước, và người ta gián tiếp hoặc trực tiếp người ta giải bày cái tình yêu nước của mình trong các tác phẩm của họ. Trong suốt giai đoạn này chị thấy là sau này sẽ có nhiều cái ca khúc mà chị thấy rằng là khi viết thì nó rất là mơ màng, nhưng mà trong mơ màng nó đều hướng đến cái tình yêu nước, cái tình nostalgia, tức là cái sầu du ca.
Anh có thể kể tên một số những ca khúc mà thể hiện được cái tình yêu nước của những thanh niên trí thức hồi đó, mặc dù là họ theo Tây học và lúc đó Việt Nam vẫn thuộc Pháp, và những cái tiếng nói của những người yêu nước này có thể sẽ ảnh hưởng tới tương lai, tới sự nghiệp, cả cái sự an toàn của họ. Thế nhưng mà họ vẫn cất cao cái tiếng nói của mình qua các tác phẩm âm nhạc. Thế thì trường hợp của ông Lưu Phước là những cái bài hát nào để thể hiện tinh thần đó thưa anh?
Tôi nhìn riêng Lưu Phước thì tôi nghĩ rằng là một số nhạc phẩm mà có lẽ là chúng ta đều đã nghe. Ví dụ như là tác phẩm Bạch Đằng Giang, tác phẩm Chi Lăng, tác phẩm Hát Giang Trường Hận, sau này được đổi tên là Hồn Tử Sĩ, hoặc là Hờn Sông Danh, Người Xưa Đâu Tá và Hội Nghị Diên Hồng. Những bài này là của ông Lưu Phước viết, được xem là đỉnh cao của thể loại bài hát về đề tài lịch sử của Việt Nam. một số nhạc sĩ khác, ở cái phần sau tôi sẽ từ từ tôi sẽ giới thiệu một số nhạc sĩ khác có những bản nhạc mà khi chị nghe lên bản nhạc thì thấy trong lòng mình nó nao lòng mình, bởi vì mình thấy rõ ràng là cái cảm xúc của cái người viết, người ta ẩn chứa một cái sự hoài niệm và sự mong muốn quay về cố hương hoặc nhìn về quê hương trong một cái khoảnh khắc nào đó mà tuyệt vọng. Một số người khác thì muốn tránh cái đó bằng người ta viết vào những cái cảnh thu, nhưng mà đâu đó người ta cũng lẫn khuất một cái tình yêu nước ẩn vào trong cái nhạc phẩm của họ.
Một loạt các tên bài hát mà anh vừa kể như là Bạch Đằng Giang, Hội Nghị Diên Hồng, Hồn Tử Sĩ, Hồn Xưa Đâu Tá, Hát Giang Trường Hận, v.v. nghe như là tên những điển tích trong lịch sử Việt Nam thưa anh.
Cái này nó xuyên suốt trong các sáng tác của Lưu Phước kể từ giai đoạn tiền chiến và sau đó ở miền Bắc. Tôi đơn cử như bài Bạch Đằng Giang thì chị thấy cái lời bài hát có lẽ là thế hệ chúng ta đều nhớ hết. Đây Bạch Đằng Giang, sông hùng dũng của nòi giống Tiên Trồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng Nam Bắc Trung. Cái cách viết nó viết theo một cái nhịp là nó thôi thúc, khi người nghe người ta phải thấy rằng cái thôi thúc giống như là một cái nhịp quân hành. Tôi nghe bài này từ rất là nhỏ, thưa với chị là cũng rất là nhiều người hát, nhưng mà cái sau này cái chất giọng của ca sĩ Quang Thọ, tôi thấy ông hát bài này nó hùng, nó bi. Thì nó rất là rõ trong cái giọng hát và cách hát của ông, cách nhấn nhá, cái cách ngắt chữ, thì nó thể hiện được cái khí phách của cái dân tộc Việt Nam.
Đây Bạch Đằng Giang, sông của nòi giống Tiên Trồng, sông Lạc Hồng, sông anh hùng Nam Bắc Trung. Trên trời xanh muôn sắc đua trên bóng hồ, dưới đây dòng nước ánh sáng vần vờ nhấp nhô, làm thì cao soi bóng gió uốn muôn ngàn lâu, hồn ai đang phang phất trong gió càng xiết hơn.
Vừa rồi là Quang Thọ với bài Bạch Đằng Giang của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
Tôi nhớ là trước năm 75 á, mỗi khi mà đất nước chúng ta có một giai đoạn nào đó mà cần phải hiệu triệu cái người dân, cần hiệu triệu cái lòng yêu nước, thì chúng ta trên cái đài phát thanh, các sóng phát thanh chúng ta thường hay nghe bài này nổi lên. Hồi đó là mấy cái nhóm của phòng tổng tiến chiến và cục chiến tranh chính trị người ta hát những cái bài đó. Sau này thì các ca sĩ trẻ của Hải Ngoại thì Hồng Nhung, Diễm Liên hát cũng không kém phần oai hùng, mặc dù là giọng nữ nhưng mà không kém phần oai hùng và không kém phần sâu lắng trong nhạc phẩm này.
Đây Bạch Đằng Giang, sông hùng dũng của nơi giống Tiên Trồng, sông Lạc Hồng, sông anh hùng Nam Bắc Trung. Trên trời xanh muôn sắc đua chén bóng mồ, dưới đây dòng nước ánh sáng vẫn vờ nhấp nhô.
Quý vị vừa nghe xong phần 1 những sáng tác thời kỳ tiền chiến của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Rất mong là những sáng tác hào hùng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sẽ nhắc nhở chúng ta về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử, khi nguy khốn thì người Việt Nam luôn đứng lên để bảo vệ đất nước, bảo vệ nòi giống mình. Chương trình sẽ tiếp tục với phần 2 và phần 3 trong các thứ bảy tiếp theo. Nhạc Việt Sư Vân kỳ này đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ bảy tuần sau.
Thế bạch đằng giang sông hùng dũng của nơi sông tiên dũng, sông Lạc Hồng, sông anh hùng Nam Bắc Trường.